là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận các hợp tác xã chuyển đổi số để đẩy mạnh doanh thu. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Hội Nông dân tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 khóa 10 nhiệm kỳ 2023-2028 mở rộng. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2024, công tác hội và phong trào nông dân tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành toàn diện 18 trên 18 chỉ tiêu thi đua do Trung ương hội phát động. 9 trên 9 nhiệm vụ chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy về thực hiện các nhiệm vụ chính trị tỉnh Yên Bái năm 2024, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao như thành lập trên 130 chi tổ hội nông dân nghề nghiệp, thành lập mới 12 hợp tác xã, 50 tổ hợp tác, 31 chi hội nông dân nghề nghiệp. Các phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai với nhiều nội dung thiết thực hướng về cơ sở, có sức thu hút lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực để cán bộ hội viên nông dân thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác. Hội nông dân các cấp trong tỉnh đã trực tiếp hỗ trợ được gần 100 hộ thoát nghèo, phối hợp xóa nhà dột nát được 1.566 nhà, xây dựng được trên 600 công trình phúc lợi. Hoạt động tư vấn hỗ trợ nông dân được đẩy mạnh, hỗ trợ vốn cho nông dân qua 12 dự án với số vốn trên 6 tỷ đồng, tạo lập tài khoản trên sàn thương mại điện tử cho gần 3.300 hộ nông dân, xây dựng mới 26 mô hình phát triển sản xuất theo hình thức hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị. Năm 2024, toàn tỉnh đã có trên 39.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Công tác tham gia xây dựng đảng chính quyền, đối ngoại và hợp tác quốc tế được tăng cường. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao những kết quả đạt được của hội nông dân các cấp trong tỉnh trong năm 2024, đồng thời yêu cầu năm 2025, hội nông dân các cấp trong tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội của đất nước, của tỉnh đến với hội viên, tập trung chỉ đạo phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, huy động các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân nông thôn, tạo điều kiện hình thành các trang trại, tổ hợp tác xã có quy mô, đủ sức liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất chế biến tiêu thụ, nhận chuyển giao kinh nghiệm, áp dụng công nghệ mới nhất là công nghệ sinh học nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, hạn chế phát thải trong sản xuất nông nghiệp. Tăng cường trang bị cho chi hội trưởng chi hội nông dân kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn, nghiệp vụ công tác hội để giải quyết nhiệm vụ công tác hội ngay tại cơ sở. Những nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phải được bồi dưỡng nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, kiến thức chuyển đổi số để họ chủ động phát triển sản xuất, đa dạng hóa các hình thức quảng bá sản phẩm thông qua các ứng dụng số trên sàn thương mại điện tử, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu thi đua công tác hội và phong trào nông dân năm 2025, chương trình hành động số 246 của tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2025.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Kiểm toán Nhà nước khu vực 7 đã phối hợp với huyện Bình trao 120 suất quà cho các hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do cơn bão số 3 tại các xã Đại Đồng, Tân Hương, Cảm Ân, Mông Sơn, thị trấn Yên Bình, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và chăn ấm, áo ấm. Tại chương trình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của các kiểm toán viên và người lao động của Kiểm toán Nhà nước khu vực 7 đối với những hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn huyện, tạo động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống, đồng thời góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hộ nghèo đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, cơ quan kiểm toán nhà nước sẽ tiếp tục chia sẻ với huyện Bình trong các chương trình dự án an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân huyện.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái vừa trao tặng 1.000 suất quà Tết cho hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Với tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái trao tặng 1.000 suất quà Tết cho hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng trị giá 500 triệu đồng. Đây là những suất quà thể hiện tính nhân văn sâu sắc, trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội nhằm góp phần chung tay bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau, sẻ chia giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, thêm đầm ấm hạnh phúc mỗi dịp Tết đến xuân về.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái tổ chức chương trình Agribank chung tay vì người nghèo, trao quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp Xuân Ất Tỵ. Tại chương trình, ngân hàng đã trao 800 suất quà trị giá 400 triệu đồng cho các hộ nghèo và gia đình chính sách. Đây là hoạt động thiết thực của chi nhánh hưởng ứng chương trình tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh về chăm lo Tết cho hộ nghèo và gia đình chính sách với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau, mọi người mọi nhà đều có Tết. Thông qua chương trình, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái mong muốn các đối tượng chính sách đón xuân mới Ất Tỵ được đầy đủ và đầm ấm. Trong năm 2024, ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt cơn bão số 3, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái gặp không ít khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Với trách nhiệm sẻ chia cùng cộng đồng xã hội, chi nhánh đã vận động cán bộ, công nhân viên chức và người lao động ủng hộ ngày lương với số tiền trên 2 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội. Ngoài ra, chi nhánh hỗ trợ và kết nối với các chi nhánh bạn trên cả nước giúp Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão số 3 với số tiền trên 3 tỷ đồng.
Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam vừa tổ chức chương trình tọa đàm đối thoại tư vấn hướng nghiệp các nghề hầm lò cho hơn 140 học sinh lớp 12 của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông Miền Tây tỉnh Yên Bái. Là một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước với 4 lĩnh vực kinh doanh then chốt, than khoáng sản, điện lực và vật liệu nổ công nghiệp. Thời gian qua, tập đoàn đã giúp hàng nghìn lao động ở những vùng đất khó khăn có công việc ổn định, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống. Theo đó, các em học sinh đã được giới thiệu thông tin nhanh về Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam với bảng lương, chế độ đãi ngộ về ăn, ngủ, nghỉ, cũng như hỗ trợ nhà ở, thông báo tuyển dụng lao động đào tạo nghề của Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam với hai nghề đào tạo chính là khai thác mỏ, xây dựng mỏ hầm lò, cơ điện hầm lò với thời gian 4 đến 14 tháng. Trong quá trình đào tạo, thực tập được miễn phí toàn bộ kinh phí 3 bữa ăn một ngày, được hưởng học bổng và ký hợp đồng không xác định thời hạn sau đào tạo với mức lương bình quân từ 16 đến 25 triệu đồng. Thông qua chương trình tọa đàm đối thoại tư vấn hướng nghiệp các nghề hầm lò, các em học sinh đã có thêm nhiều kiến thức về ngành công nghiệp than khoáng sản, hiểu về cách thức để tham gia học và làm việc tại đây. Từ đó giúp các em học sinh khối lớp 12 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực sở trường của cá nhân trước các nhóm ngành tuyển sinh hiện nay.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Hà Nội Mới, mùa xuân năm 1930 đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, thực tiễn thắng lợi của nhân dân ta trong quá trình đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh trong suốt 95 năm qua đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Có thể nói những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo tổ chức thực hiện là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Thực tiễn 95 năm qua khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Nói cách khác, những thành tựu to lớn trong đó có cả những kỳ tích mang tầm thời đại của cách mạng Việt Nam trong suốt 95 năm qua luôn được khởi nguồn và gắn liền với sự lãnh đạo đúng đắn tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là tiền đề vững chắc để chúng ta sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tại phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra mới đây, khi cho ý kiến và báo cáo công tác dân nguyện trong tháng 12 năm 2024, nhiều người bày tỏ quan tâm đến các quy định trong Nghị định 168/2024, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Quan tâm là điều hết sức bình thường vì Nghị định 168 có thể coi là một bước đột phá trong góp phần giảm thiểu vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ với những khung phạt, mức phạt vi phạm hành chính cao hơn hẳn các quy định cũ, chủ trương đánh vào kinh tế đã có nhiều tác dụng. Việc vi phạm trật tự an toàn giao thông trong hơn 2 tuần thực hiện theo quy định 168 đã có chiều hướng giảm. Ý thức của người dân khi tham gia giao thông từ đó cũng được đánh giá đã tốt lên rất nhiều, đó là điều đáng mừng. Nhưng tại phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã thẳng thắn chỉ ra băn khoăn đèn tín hiệu bị hư, dính vượt đèn đỏ bị phạt đến 20 triệu đồng thì phải làm sao. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh sau khi dẫn lại ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đưa ra nhận xét hệ thống tín hiệu giao thông có chỗ hoạt động chưa đảm bảo đúng quy định, tức là còn trục trặc kỹ thuật. Từ đó ông đề nghị cơ quan chức năng có liên quan hệ thống an toàn giao thông xử lý sớm để có cơ sở xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm.
Mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao năm 2045 là con đường gập ghềnh mà Việt Nam phải đối mặt, song cũng là động lực để người Việt đồng lòng thực hiện khát vọng thịnh vượng bước vào kỷ nguyên mới. Sau thời gian phát triển nhanh và mạnh mẽ, Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ sập bẫy thu nhập trung bình. Trong 20 năm tới, liệu Việt Nam có thể bứt phá để tránh được bẫy thu nhập trung bình, trở thành nước có thu nhập cao? Đây có lẽ là bài toán nhiều ẩn số mà Việt Nam cần phải ra sức tìm cách giải quyết để tiến đến mục tiêu đã đặt ra đến năm 2045. Theo ông Tào Đức Thắng, nghị quyết 57 đã đưa ra những mục tiêu rõ ràng, giải pháp thực hiện đầy đủ, toàn diện với những chính sách đột phá để tháo gỡ những điểm nghẽn của điểm nghẽn, làm hạn chế sự phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong thời gian qua, như cơ chế thí điểm để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới, cơ chế đặc biệt trong nghiên cứu tiếp cận, mua các bí mật công nghệ tiên tiến của nước ngoài, cơ chế đặc thù thu hút nhân tài về Việt Nam làm việc, thành lập quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược. Trí tuệ nhân tạo đang trở thành chìa khóa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và khẳng định vị thế quốc gia trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn, sự phát triển của AI cũng mang lại những rủi ro tiềm ẩn về mất an toàn dữ liệu khi chúng ta ứng dụng những công nghệ AI được phát triển bởi nước ngoài. Cách thức hoạt động của AI là mô phỏng trí tuệ của con người, tạo ra các sản phẩm dựa trên phân tích khối lượng dữ liệu mà người dùng nhập vào nó. Dữ liệu càng lớn thì AI hoạt động càng hiệu quả. Do vậy, Việt Nam cần xây dựng nền tảng AI có chủ quyền bằng cách làm chủ được công nghệ AI. Để xây dựng được nền tảng AI có chủ quyền, Việt Nam cần phải đủ năng lực để tạo ra ứng dụng AI. Khi tạo ra được ứng dụng AI, chúng ta phải tập hợp được dữ liệu từ chính phủ, người dân Việt Nam để làm chủ dữ liệu của chính mình. Một nhiệm vụ quan trọng nữa là tạo ra nguồn lực dồi dào, chất lượng cao trong lĩnh vực này bằng việc chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời thu hút các nhà đầu tư, nghiên cứu, phát triển công nghệ trên toàn cầu, phục vụ cho mục đích xây dựng nền tảng AI của Việt Nam. Cuối cùng là khơi thông thị trường AI tại Việt Nam, tạo ra sự tăng trưởng về năng suất và tối ưu chi phí. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Sau khi bị thẩm vấn hơn 10 giờ tại văn phòng cơ quan điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao CEO tối 15 tháng 1, Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-jeon đã bị áp giải đến trung tâm giam giữ Seoul ở Uiwang, cách Seoul 22 km về phía nam. Trong thông báo với báo chí, CEO cho biết cuộc thẩm vấn Tổng thống Jeon kết thúc lúc 9 giờ 40 phút tối 15 tháng 1 và ông Jeon từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3 tháng 12 năm 2024. Ông Jeon sẽ tiếp tục bị thẩm vấn trong ngày 16 tháng 1 trước khi các điều tra viên nộp đơn xin lệnh bắt chính thức trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm ông bị giam giữ lúc 10 giờ 33 sáng 15 tháng 1. Ông Jeon hiện bị đình chỉ nhiệm vụ sau khi bị Quốc hội Hàn Quốc thông qua đề xuất luận tội vào ngày 14 tháng 12 năm 2024, đang đối mặt với các cáo buộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực. Tổng thống Jeon đã bảo vệ tuyên bố thiết quân luật của mình như một hành động quản trị nhằm cảnh cáo Đảng Dân Chủ đối lập chính về điều mà ông mô tả là lạm dụng quyền lập pháp.
Chính phủ Qatar ngày 15 tháng 1 cho biết Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza sau hơn một năm giao tranh. Người dân Gaza đã xuống đường ăn mừng sau khi thông tin về thỏa thuận ngừng bắn được công bố. Theo một quan chức chính phủ Qatar, thỏa thuận này bao gồm lệnh tạm dừng giao tranh ban đầu trong 6 tuần bắt đầu từ 19 tháng 1. Các chi tiết về giai đoạn thứ 2 và thứ 3 sẽ được thỏa thuận và công bố sau. Hamas tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn là thành quả của lòng kiên định phi thường của nhân dân Palestine và sự kháng cự dũng cảm của lực lượng này tại Gaza trong hơn 15 tháng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với các nước đã thể hiện sự đoàn kết với Gaza, sát cánh cùng nhân dân Palestine, đặc biệt là các nhà trung gian đã nỗ lực hết mình để đạt được thỏa thuận.
Năm 2024, Campuchia đã xuất khẩu hơn 651 tấn gạo với kim ngạch hơn 491 triệu đô la Mỹ. Liên đoàn Lúa gạo Campuchia cho biết năm 2024 có 57 công ty xuất khẩu đưa gạo đến 68 quốc gia và vùng lãnh thổ. Gạo thơm chiếm tỷ trọng xuất khẩu gạo lớn nhất của Campuchia với 76,15% tổng kim ngạch, đứng sau là gạo trắng 18,7%, gạo đồ 3,1%, gạo hữu cơ 1,78% và các loại gạo khác. Bên cạnh xuất khẩu gạo qua xay sát, Campuchia cũng xuất khẩu 5,1 triệu tấn thóc, thu về khoảng 1,49 tỷ đô la. Xuất khẩu gạo năm 2024 của Campuchia giảm khoảng 1% so với năm 2023, xuất phát từ những thách thức trong vận chuyển đến châu Âu, đặc biệt là tình trạng thiếu container.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, chuyển đổi số là những giải pháp được nhiều đoàn viên thanh niên huyện Trấn Yên áp dụng để nâng cao hiệu quả sản xuất và đưa sản phẩm của mình tới người tiêu dùng, qua đó góp phần nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Mặc dù mới có mặt trên thị trường từ cuối năm 2024, nhưng sản phẩm ô cốp trà lá ổi của Hợp tác xã Thương mại và Chế biến Nông Lâm sản Yên Bái, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã được nhiều người tiêu dùng trong tỉnh và trong nước biết đến, với sản lượng khoảng 5.000 hộp trên tháng. Để có được kết quả này, chị Nguyễn Thị Hoa, giám đốc Hợp tác xã Thương mại và Chế biến Nông Lâm sản Yên Bái đã tích cực xây dựng kênh bán hàng online và bán hàng trên các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Chị Nguyễn Thị Hoa, giám đốc Hợp tác xã Thương mại và Chế biến Nông Lâm sản Yên Bái cho biết thêm.
Ra thị trường thì hiện tại là người dân ấy đón nhận rất là tốt, tại vì bán qua các cái kênh, nhất là kênh trực tiếp, thứ hai là qua các cái kênh trang mạng xã hội và bán qua cả trên các cái sàn thương mại điện tử nữa. Bây giờ nhu cầu thị trường ngày càng tăng thì muốn là mở rộng thiết bị máy móc ra và công nghệ lên để cho nó tăng năng suất. Vì hiện tại là một tháng sản lượng là 5.000 hộp, nhưng mà cái sản lượng máy mà đang sản xuất ra nó chỉ sản lượng được 2.000 thôi. Bán hết mà vẫn đang thiếu trên thị trường, vẫn đang không đủ cung cấp ạ.
Cũng nuôi gà thương phẩm như nhiều hộ gia đình ở xã Y Can, huyện Trấn Yên, nhưng đoàn viên thanh niên Nguyễn Văn Tám đã có cách làm của riêng mình. Thay vì làm chuồng trại nuôi nhốt theo phương pháp truyền thống, thì anh Tám còn ứng dụng thêm công nghệ số. Theo đó, toàn bộ máng ăn, máng nước uống của trại gà đều được lắp cảm biến. Như vậy, thay vì phải mang cám, nước, thậm chí là vitamin bỏ vào từng máng, thì máng sẽ tự động lấy thức ăn, nước uống khi hết. Bên cạnh đó, để tạo môi trường phù hợp cho gà sinh trưởng phát triển, thì anh Tám còn lắp đặt thêm hệ thống bạt tre tự động và dàn nóng lạnh, quạt gió nhằm kiểm soát nhiệt độ chuồng nuôi. Được biết, hiện nay anh Tám đã có tới 4 chuồng nuôi gà ứng dụng công nghệ số với diện tích mỗi chuồng khoảng 1.400 m². Nhờ phương pháp này mà dù gà nuôi với số lượng lớn khoảng 45.000 con trên lứa, nhưng anh Tám không mất nhiều công chăm sóc để giảm tiếp xúc trực tiếp với vật nuôi và đàn gà luôn phát triển đồng đều. Anh Nguyễn Văn Tám, xã Y Can, huyện Trấn Yên nói.
Tôi thấy là cái công nghệ mà chăn nuôi bây giờ bán tự động, thứ nhất là giảm được công lao động. Thứ hai là cái dịch bệnh để công nhân tiếp xúc với gia cầm, gia súc, con vật của mình nhé. Tôi thấy rất là hiệu quả hơn, bệnh tật nó giảm hơn. Thứ nhất là hai là chuồng đảm bảo về nhiệt độ, thời tiết, chuồng, môi trường nó sạch sẽ thì con gà nó tiêu tốn thức ăn nó cũng sẽ tốt hơn. Đấy, con gà khỏe mạnh và độ đồng đều nó cao.
Không chỉ có đoàn viên thanh niên Nguyễn Thị Hoa ở xã Minh Quân hay đoàn viên Nguyễn Văn Tám ở xã Y Can, mà phong trào thi đua phát triển kinh tế có ứng dụng công nghệ số đã lan tỏa tới đông đảo đoàn viên thanh niên huyện Trấn Yên. Hiện nay, huyện Trấn Yên đã có trên 60 mô hình thanh niên phát triển kinh tế có hiệu quả kinh tế cao, trong đó nhiều mô hình đã tích cực ứng dụng công nghệ số vào quy trình nuôi trồng, chăm sóc cây trồng vật nuôi và quảng bá sản phẩm, như lắp đặt hệ thống phun sương tự động cho cây trồng, giám sát và điều khiển từ xa quy trình chăn nuôi, hay đẩy mạnh quảng bá bán hàng trên các sàn thương mại điện tử hoặc live stream. Nhờ chuyển đổi số đã giúp nhiều mô hình phát triển kinh tế của thanh niên gặt hái được thành công. Anh Nguyễn Văn Lũy, thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Cái hệ thống tưới nước tự động này thì tôi áp dụng vào thì thấy rất là hiệu quả, bởi vì nó vừa tưới đẫm được cho cây và tiết kiệm thời gian đứng để tưới bằng vòi thông thường. Đứng tưới một diện tích nhiều này thì rất là lâu, và tưới tự động này mình chỉ cần xả đầu nước ra là nó sẽ tràn đều cho hết toàn bã hết.
Để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thi đua phát triển kinh tế ứng dụng công nghệ số và sản xuất, từ năm 2023 đến nay, huyện đoàn Trấn Yên đã hỗ trợ trực tiếp cho trên 20 mô hình của đoàn viên thanh niên, đồng thời tích cực triển khai các chính sách ưu đãi cho đoàn viên thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, giới thiệu và lan tỏa các mô hình hay cách làm sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số. Chị Trần Thị Vân Nga, Bí thư huyện đoàn Trấn Yên cho biết.
Chuyển đổi số thì sẽ là một động lực mạnh mẽ cho các cái mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên thanh niên. Như chúng tôi được biết thì các cơ quan nhà nước cũng có rất nhiều các chính sách hỗ trợ cho việc chuyển đổi số của các cơ quan doanh nghiệp nói chung, cũng như các mô hình của đoàn viên thanh niên nói riêng, thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái hỗ trợ kết nối thông tin, cập nhật các cái nguồn lực để tuyên truyền hướng dẫn giúp đỡ cho các bạn đoàn viên thanh niên được hưởng các cái chính sách hỗ trợ này. Đồng thời thì cũng sẽ tiếp tục bản thân các đồng chí cán bộ đoàn cũng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng của bản thân mình, cập nhật các cái kiến thức về khoa kỹ thuật và chuyển đổi số để làm tốt hơn nữa cái công tác định hướng hỗ trợ giúp đỡ cho các bạn đoàn viên thanh niên.
Chuyển đổi số không chỉ giúp các đoàn viên thanh niên huyện Trấn Yên tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm nông nghiệp, mà còn góp phần cùng địa phương xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, nâng cao đời sống cho người dân.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn,
xác định rõ vai trò lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo giữ vững ổn định về an ninh trật tự tại cơ sở. Thời gian qua, công an các xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chủ động linh hoạt bám sát, nắm chắc tình hình địa bàn, gần gũi với nhân dân, đồng thời làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, được cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Thời điểm này, không khí đón Tết Nguyên đán đã cận kề, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên như sôi động hơn với những câu chuyện chuẩn bị đón Tết. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các đồng chí công an xã Minh Xuân, huyện Lục Yên bận rộn nhất khi liên tục tham gia các hoạt động tuần tra nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tội phạm an ninh trật tự tại địa phương. Nắm bắt cuối năm là thời điểm tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm có xu hướng gia tăng cả về số vụ lẫn tính chất, mức độ phạm tội. Vì vậy, để người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, Công an xã Minh Xuân đã và đang tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng Công an xã Minh Xuân, huyện Lục Yên cho biết.
Đối với lực lượng Công an xã Minh Xuân đã chủ động xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thứ hai là lực lượng công an xã cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cũng như là thôn bản làm tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tổ chức tuần tra vũ trang phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn. Hai là tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân, làm tốt cái công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Gác lại những bộn bề công việc của ngày cuối năm, chị Mông Thu Huyền, thôn Nà Vai, xã Minh Xuân đón tiếp lực lượng công an xã đến tuyên truyền phòng chống cháy nổ và lừa đảo qua điện thoại bằng những câu chuyện gần gũi giản dị nhưng đầy tính thuyết phục. Các đồng chí công an xã đã tận tình giải thích cho gia đình chị Huyền về những nguy cơ cháy nổ thường gặp trong dịp cuối năm, nhất là khi sử dụng đèn trang trí, lò nướng hay sạc pin, đồng thời hướng dẫn chị Huyền tuân thủ các nguyên tắc phòng chống cháy nổ như tắt những thiết bị điện không cần thiết, không để cầu dao quá tải. Không chỉ dừng lại ở phòng cháy, lực lượng công an xã còn cung cấp thông tin về những chiêu trò lừa đảo qua điện thoại như giả danh nhân viên ngân hàng, công ty giao hàng hoặc người thân cần kêu gọi chuyển tiền khẩn cấp. Nhờ đó, chị Huyền có thêm thông tin đảm bảo đón Tết an toàn lành mạnh, chị Huyền nói.
Trong dịp cuối năm thì công an xã đã tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật cũng như là trật tự an ninh trên địa bàn, và đặc biệt là có đến gia đình tôi và tuyên truyền về an toàn giao thông như là phòng cháy chữa cháy và tất cả các hình thức lừa đảo trên các trang mạng xã hội. Và đặc biệt gia đình tôi là cũng đã tiếp thu và cũng cảnh giác được và sẽ hạn chế được mất mát tài sản cũng như là về trật tự an toàn trên địa phương sinh sống.
Nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở. Ngay sau khi được phân công về nhận nhiệm vụ tại xã, lực lượng công an chính quy xã Minh Xuân đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ chiến sĩ về chủ động nắm vững tình hình địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề khu vực trọng điểm cần tập trung giải quyết, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền và tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương về chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự theo hướng phù hợp với tính chất, đặc điểm địa bàn. Cùng với đó, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là xây dựng, duy trì, củng cố, phát huy hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh trật tự theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. Mặt khác, Công an xã Minh Xuân còn thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương và các bản, làm tốt công tác vận động hướng dẫn người dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thường xuyên thông tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa, triển khai kế hoạch tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong năm 2024, Công an xã đã tổ chức 60 ca tuần tra với 360 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã, vận động nhân dân giao nộp 6 khẩu súng tự chế, 1,6 kg pháo tự chế, tổ chức cho 100% hộ dân trên địa bàn ký cam kết đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời tiếp tục củng cố duy trì hoạt động của các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở như tổ hòa giải, tổ tự quản về an ninh trật tự, các mô hình cổng trường an toàn giao thông, mô hình camera giám sát an ninh trên địa bàn xã Minh Xuân. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, lực lượng công an xã Minh Xuân luôn xác định phòng ngừa là cơ bản, đặc biệt là tận dụng những lợi thế mà Internet mang lại để đa dạng hóa các kênh thông tin nhằm nâng cao nhận thức của người dân về kiến thức pháp luật. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng Công an xã Minh Xuân, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Về công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân thì trước đây thì lực lượng công an xã thì cũng chủ yếu là tuyên truyền kiến thức pháp luật đến người dân là thông qua các cái buổi họp thôn. Còn về sau này thì thời đại công nghệ phát triển thì người dân là sử dụng mạng xã hội cũng rất là nhiều. Nên để sau đấy thì lực lượng công an xã cũng đã tham mưu cho công an cấp trên cũng như là đảng ủy chính quyền địa phương chủ yếu là tuyên truyền pháp luật là thông qua các cái trang mạng xã hội. Người dân thì cũng rất là kịp thời nắm được thì cũng tránh được nhiều cái tình trạng là bị lừa đảo trên mạng.
Cùng với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, lực lượng công an xã trên địa bàn còn làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là quản lý cư trú, tạm vắng, chủ động xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, thực hiện tốt công tác lập hồ sơ quản lý các đối tượng trong diện theo dõi trên địa bàn, đặc biệt là công tác lập hồ sơ giáo dục tại các xã và công tác lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật. Sự nỗ lực chủ động của lực lượng công an xã cùng sự tham gia tích cực hiệu quả của các ban ngành đoàn thể và nhân dân các xã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Phạm Văn Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liễu Đô, huyện Lục Yên nói.
Ủy ban Nhân xã cũng đã họp giao ban hàng tháng. Thứ nhất là chỉ đạo lực lượng công an xã là xây dựng cái kế hoạch để trấn áp tội phạm và tuần tra kiểm tra. Thì đã chỉ đạo là xây dựng cái kế hoạch chi tiết triển khai đến lực lượng mà tổ an ninh đảm bảo an ninh cơ sở là tuyên truyền cho mọi người dân, thứ nhất là chấp hành về pháp luật, hai nữa là về đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết. Thì các hộ gia đình cũng như các thôn trên địa bàn xã cũng đã tập trung tuyên truyền cho bà con nhân dân để làm sao trước, trong và sau Tết không xảy ra một cái vấn đề gì ngoài ý muốn của địa phương. Mà lực lượng công an cũng đã thường xuyên tuần tra kiểm tra và nắm chắc tình hình từng cơ sở một để làm sao bà con nhân dân trong xã và ngoài xã, mà đặc biệt ở trong xã, là có một cái Tết Ất Tỵ thật là sum vầy.
Với vai trò là lực lượng gần dân, sát dân, bên cạnh việc tăng cường tuần tra kiểm soát dịp cao điểm, cuối năm lực lượng công an xã còn đặc biệt chú trọng đến việc hỗ trợ người dân, những người từng lầm lỡ, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng một cách bền vững. Trở lại gia đình bà Hờ Thị Cở ở bản Trống Gầu Bua, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, một người từng vướng vào nghiện ngập những ngày đông giá rét. Sau những câu chuyện thăm hỏi, lực lượng công an xã đã tranh thủ động viên bà Cở tiếp tục nỗ lực tránh xa các tệ nạn xã hội, chăm lo phát triển kinh tế. Bà Cở là một trong những người sau khi cai nghiện đã được chính quyền và lực lượng công an xã hỗ trợ về giống vật nuôi, tạo sinh kế để phát triển kinh tế. Nhờ đó cuộc sống bà Cở đã dần hòa nhập với cộng đồng, có thêm nguồn thu nhập ổn định, bà Cở nói.
Trước kia mình không biết nên nghe theo kẻ xấu khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự động viên giúp đỡ tận tình của các cán bộ công an xã, tôi đã từ bỏ con đường cũ, tập trung chăn nuôi lợn gà và đang nỗ lực sống tốt để làm gương cho các con.
Không chỉ hỗ trợ cá nhân, lực lượng công an xã Hồ Bốn còn tổ chức thường xuyên các buổi tuyên truyền tại các thôn xóm, nội dung tập trung vào việc nâng cao nhận thức pháp luật, phòng chống tội phạm và hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật. Những buổi trò chuyện gần gũi này không chỉ mang lại nhiều kiến thức mà còn tạo niềm tin, động lực cho người dân. Đối với những người từng lầm lỡ, công an xã không chỉ dừng ở việc giám sát mà còn hỗ trợ họ tiếp cận các chương trình học nghề, hỗ trợ cây giống, vật nuôi nhằm tạo ra môi trường an toàn, động viên và đồng hành cùng người dân xây dựng lại cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, nhất là những trường hợp sau cai nghiện. Thiếu tá Hàng A Dê, trưởng công an xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Để tạo điều kiện cho các đối tượng là cho các người mà là sau khi cai nghiện hoặc là tự cai nghiện ở trên địa bàn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, thì bên công an xã đã tham mưu cho ủy ban xã và đã huy động các doanh nghiệp ở trên địa bàn, các doanh nghiệp ví dụ làm cát sỏ hay là các thủy điện thứ, để ủng hộ tiền để chúng tôi mua con giống vật nuôi để giúp hỗ trợ cho các gia đình để phát triển kinh tế ổn định, để người ta có một cuộc sống nó ổn định thì họ mới quên đi những cái con đường nó đã từng lầm lỡ.
Để đảm bảo an ninh trật tự, đòi hỏi phải có sự chung sức đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Tuy nhiên cũng phải khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ lực lượng công an xã. Những nỗ lực của công an xã không chỉ giúp giảm thiểu vi phạm pháp luật mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc trong cộng đồng. Mỗi người hoàn lương, mỗi gia đình được bảo vệ an toàn là một bước tiến lớn trong hành trình xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.
Khi Tết đến gần, ánh đèn sáng rực trong từng nếp nhà ở khắp các miền quê Yên Bái không chỉ là ánh sáng của niềm vui mà còn là minh chứng cho sự gắn bó, sẻ chia và đồng lòng trong cuộc chiến vì cộng đồng bình yên, hạnh phúc. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.